Trạch Thiên Ký, quyển 4, góc truyện audio.com, chẳng lẽ còn phải chờ mấy trăm năm ư? Hoặc là chúng ta có thể đi nghiên cứu lực lượng của thời gian, năm đó truyền kỳ cường đại như thế nào, cũng không thể thắng được thời gian. Tam Thiên Đạo Tàng, thời gian chỉ có một quyển, vậy trước tiên nhìn quyển quang âm thời gian, hiểu rồi, đến lúc đó mời giúp ta tham tường. Chủ ý đã định thấy sắc trời đã tối, Trần Trường Sinh đứng dậy cáo từ, đi tới ngoài điện. Sương Nhi đứng ở trên mặt tuyết ngoài điện, tùy thời chú ý đến động tĩnh bên ngoài, thấy hắn đi ra, vẻ mặt rất phức tạp. Trần Trường Sinh chuẩn bị nói gì đó với nàng, chợt nghe thanh âm của Từ Hữu Dung ở phía sau vang lên. Người rất thân cận với Chu Sa cô nương ư? Trần Trường Sinh ngây người một lát mới hiểu được nàng nói Chu Sa cô nương chính là Tiểu Hắc Long, không giải thích được hỏi. Thân cận, Mạc Vũ thấy các ngươi từng ôm nhau. Rất rõ ràng, Từ Hữu Dung cố ý khống chế thanh âm của mình vô cùng bình tĩnh, bởi vì bình tĩnh nên gần như khô khan. Trần Trường Sinh không nói thành lời, nghĩ thầm Hắc Long to lớn như một ngọn núi, mình làm sao có thể ôm được. Ngươi chẳng lẽ không biết, nếu như nàng không giữ long thân, chính là một tiểu cô nương đẹp mắt lắm ư. Bóng đêm đã tới, Trần Trường Sinh trầm mặc nhìn phiến ao nhỏ bình tĩnh cùng tàn băng rải rác trên mặt nước. Tiểu cô nương cùng Hắc Long, chẳng qua là biến hóa bề ngoài, nhưng làm cho người ta cảm giác hoàn toàn bất đồng. Có tên cùng không có tên, cũng có khác biệt vô cùng lớn. Vương Chi Sách năm đó đặt cho nàng một cái tên là Chu Sa. Hắn cũng đặt cho nàng hai cái tên, một tên là Chi Chi, một tên là Hồng Trang. Trong đó phảng phất có chút ít liên lạc ẩn ẩn hiện hiện. Con huyền xương cự long chết trận ở Chu Viên, có linh hồn cao quý mà vô hạn hướng tới tự do. Nàng là nữ nhi của con huyền xương cự long này, nói vậy cũng có một trái tim khao khát tự do, lại bị nhốt nhiều năm như vậy. Thật sự rất đáng thương. Hắn không có hướng về phía hồ nước nói chuyện, trực tiếp rời đi. Đêm hôm đó, hắn thông qua viên thạch châu mà Vương Chi Sách lưu lại tiến vào Chu Viên. Hắn không để ý đến thú triều như biển cả phục xuống, chẳng qua là chú ý tới Chu Viên hiện tại so với đoạn thời gian trước đã trở nên khá hơn rất nhiều. Thảo nguyên bến nước đã sạch sẽ, vách núi sụp đổ cũng được sửa sang. Hắn đi ven hồ bên kia thác nước, ở trên đống sách phơi trên đá tìm được quang âm quyền. Hắn trở về mộ dụ, mượn ánh sáng nơi chân trời xa dọi tới, bắt đầu đọc sách. Không biết qua thời gian bao lâu, hắn thu hồi cuốn sách đối với Hùng Sơn Trùng Điệp trước mắt nói. Xin yên tâm, ta sẽ cứu nữ nhi của ngài ra. Ở trong viện tại Bắc Binh Mã Ti Hồ Đồng, Chu Thông cũng đang đọc quang âm quyền. Hiện tại thế nhân chỉ nhớ rõ hắn là quyền thần tàn nhẫn đáng sợ, đã sớm quên đi hắn lúc đầu đã từng lấy học thức uyên bác chứ danh, hơn nữa còn là người đắc đạo cảnh giới tụ tinh đỉnh phong. Sau khi Mai Lý Sa đại chủ giáo trở về Tinh Hải, hắn một mực nghiên cứu quang âm quyền, cho đến gần nhất hắn mới ngộ ra chân nghĩa của cuốn sách này. Thật sự có thể thay đổi tốc độ lưu truyền thời gian ư? Nhìn tuyết cùng với cây hải đường cô đơn trong tuyết trong viện, huyết sắc đại dương chỗ sâu trong con ngươi Chu Thông không ngừng quay cuồng, lộ ra vẻ đáng sợ dị thường bạo. Góc truyện audio.com, ngược, điều này đại biểu tâm thần của hắn lúc này đang trong trạng thái rung động, thức hải tùy theo bất an, ngay cả đạo tâm lãnh khốc cũng có chút giữ không được. Theo thời gian trôi qua, huyết sắc đại dương trong đồng tử dần dần bình tĩnh, trên khuôn mặt tái nhợt hiện ra chút mỏi mệt cùng sầu não, hắn biết từ năm đó chính mình quyết ý đi theo Thánh Hậu Nương Nương mở ra thịnh thế, trầm luân vào phiến huyết sắc đại dương vĩnh kiếp không thể rời này, đã không còn có khả năng đi tới cuối con đường tu đạo, vô luận thời gian vẫn là không gian, cũng đã là lĩnh vực hắn không cách nào chạm vào, nhưng như vậy cũng không đại biểu trên thế giới này không có người nào có thể làm được điểm này. Hắn tin tưởng nếu như có thể tấn nhập thần ẩn cảnh giới trong truyền thuyết, hoặc là mượn trận pháp cực kỳ cường đại, có lẽ thật sự có thể bằng vào quang âm quyền thay đổi tốc độ lưu truyền thời gian, như vậy điều này cũng đồng nghĩa tuổi của con người cũng có khả năng bị người sửa đổi, có lẽ thiếu niên kia cùng Chiêu Minh Thái Tử thật sự cùng tuổi. Có hai lời đồn truyền ra ở Kinh Đô. Lời đồn thứ nhất tương đối vô căn cứ, nói chính là Tiểu Trần viện trưởng của Quốc giáo học viện, chính là đời sau của Trần Thị Hoàng tộc, thậm chí rất có khả năng là Chiêu Minh Thái Tử năm đó mất tích trong cung. Không có ai tin tưởng lời đồn này, bởi vì tuổi của Trần Trường Sinh rõ ràng nhỏ hơn Chiêu Minh Thái Tử rất nhiều, hơn nữa so với tin đồn không mấy rung động như vậy, Kinh Đô bách tính càng muốn tin tưởng tin đồn đáng sợ âm trầm kia hơn Chiêu Minh Thái Tử đáng thương sớm đã bị Thánh Hậu Nương Nương đích thân bóp chết từ trong tã lót. Lời đồn thứ hai làm nhiều người thấy hứng thú hơn, cũng nhận được nhiều người tán đồng hơn. Có thể là Đường Tam Thập Lục đêm hôm đó uống rượu quá nhiều, nói cho vị khiêu vũ kỹ trong tửu lâu, có thể là Sương Nhi trở về Đông Ngự Thần Tướng Phủ lấy bao tay mà tiểu thư rất thích bị phu nhân nói bóng nói gió lộ ý, càng có thể là có chút cao nhân chân chính ở trên đài cao Kinh Đô thỉnh thoảng nhìn về đường phố, phát hiện hình ảnh đôi nam nữ trẻ tuổi sóng vai mà đi, thanh hoàng chỉ tán kia không thể che kín mặt Trần Trường Sinh. Rất nhiều dân chúng kinh đô đều nghe nói, ở những ngày sau cuộc chiến Đại Hà Kiều, Thánh Nữ cùng Tiểu Trần Viện Trường thường xuyên gặp gỡ, nghe nói Tiểu Trần Viện Trường thỉnh thoảng còn có thể vào cung thăm nàng. Hôm nay là ngày Trần Liêu Vương mời khách, Trần Trường Sinh là chủ tân. Hôm nay chủ đề tụ hội là Thường Tuyết tự nhiên muốn ngâm thơ, mấy tên học sinh quốc giáo học viện theo Trần Trường Sinh tới Vương Phủ để tăng trưởng kiến thức cùng Thanh Đằng Ngũ Viện học sinh bàn về thơ, không tới mấy hiệp đã bại, hiện tại địa vị Trần Trường Sinh cùng quốc giáo học viện đã hoàn toàn bất đồng so với trước kia, vô luận là Thiên Đạo Viện hay là Tông Tự Sở Thầy Trò, không ai dám dùng chuyện này để giễu cợt, nhưng học sinh quốc giáo học viện vẫn cảm thấy có chút buồn rầu, thỉnh thoảng len lén nhìn lại Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh tự nhiên cảm nhận được những ánh mắt này, rất tự nhiên bắt đầu tưởng niệm Đường Tam Thập Lục, tên kia mới là người giỏi nhất để ứng phó tràng diện này, vô luận bị đùa cợt, bị nhục nhã hay là bị phớt lờ, hoặc là mấy phe tinh thần không phấn chấn thậm chí lâm vào. Góc truyện audio.com, tuyệt vọng, hắn cũng có biện pháp đem không khí nơi này đảo ngược. Giống như dĩ vãng, Đường Tam Thập Lục chẳng biết tại sao thủy chung không thích Trần Liêu Vương, ngay cả lấy cớ đều lười cho một cái, trực tiếp cự tuyệt tham gia hội thi thơ hôm nay, nhưng cũng không rời đi quá xa, mang theo khiêu vũ kỹ thân mật ngồi ở trong xe ngựa của quốc giáo học viện, chờ ngoài vương phủ, chỉ vào tuyết rơi ngoài cửa sổ vừa ngâm câu thơ, giả trang bộ dáng phong lưu thế gia tử. Vương phủ đại môn mở ra, Trần Liêu Vương tự mình đưa tiễn Trần Trường Sinh đám người đi ra. Tuyết rơi lúc trước đã ngừng, kinh đô dân chúng yêu thích xem náo nhiệt ở ngoài vương phủ tụ tập rất nhiều, lúc này theo Trần Trường Sinh xuất hiện, nhất thời vô số tầm mắt tập trung tới nơi đây, đồng thời vang lên vô số bàn luận xôn xao, con đường u tĩnh trước vương phủ phảng phất biến thành lớp học. Cách chương.